Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 8, trước hết Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Xuân Khánh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về đề tài Các giám mục Venezuela và giáo hội trước tình hình chính trị xã hội thê thảm của nước này. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân giới thiệu về cha Dermot Trudge, chuyên viên thuyết giảng tu đức cho giới kinh doanh. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu sống tỉnh thức, hướng về đời sống vĩnh cửu trong sự chuyên cần làm việc thiện. Ngài cũng báo động và liên đới về thảm cảnh của bao nhiêu thường dân nạn nhân chiến tranh ở thành Aleppo bên Syria. Đó là nội dung bài huấn dụ ngắn của Ngài trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua mùng 7 tháng 8 với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật 18 thường niên 5C và nói:
Nell'odierna pagina del Vangelo, Gesù parla ai suoi discepoli dell'atteggiamento da assumere in vista dell'incontro finale con Lui. E spiega come la testa di questo incontro.
Trong trang tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về thái độ phải có trước cuộc gặp gỡ chung kết với Chúa, và Ngài giải thích về việc chờ đợi cuộc gặp gỡ ấy phải thúc đẩy chúng ta có cuộc sống đầy những công việc lành. Có đoạn Chúa nói, các con hãy bán những gì các con sở hữu và làm phúc, hãy sắm những bao bì tiền không bị cũ rách, một kho tàng chắc chắn ở trên trời, nơi mà kẻ trộm không tới được và mối mọt không làm hư hỏng. Đó là một lời mời gọi mang lại giá trị cho việc làm phúc đức như việc làm từ bi thương xót. Đừng tín thác nơi những của cải chóng qua, nhưng hãy dùng sự vật mà không quyến luyến chúng và không ích kỷ. Trái lại, hãy theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, quan tâm đến tha nhân và yêu thương. Giáo huấn của Chúa Giêsu được tiếp tục với ba dụ ngôn ngắn về đề tài tỉnh thức. Trước tiên là dụ ngôn những người đầy tớ chờ đợi chủ về ban đêm. Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về mà thấy họ còn tỉnh thức. Đó là hạnh phúc chờ đợi Chúa với niềm tin, sẵn sàng trong thái độ phục vụ. Chúa xuất hiện mỗi ngày gõ cửa tâm hồn chúng ta, và thật là phúc cho người mở cửa cho Chúa, vì họ sẽ được phần thưởng lớn. Thực vậy, chính Chúa sẽ trở nên người phục vụ các tôi tớ của người tại bữa tiệc trong nước Chúa. Chính Chúa sẽ phục vụ họ. Với dụ ngôn này, trong khung cảnh ban đêm, Chúa Giêsu trình bày cuộc sống như một cuộc canh thức chờ đợi và hoạt động, đi trước ngày rạng ngời vĩnh cửu. Để có thể đi đến đó, cần phải sẵn sàng, phải tỉnh thức và dấn thân phục vụ tha nhân trong viễn tượng đầy an ủi. Đó là ở đời sau, không phải chúng ta phục vụ Thiên Chúa, nhưng chính Chúa sẽ đón nhận chúng ta vào bàn tiệc của Ngài. Nghĩ cho kỹ thì điều này đã xảy ra mỗi lần chúng ta gặp gỡ Chúa trong kinh nguyện, hoặc trong khi phục vụ người nghèo, nhất là trong Thánh Thể, nơi Chúa dọn một bữa tiệc để nuôi sống chúng ta bằng lời và mình của Ngài. Đức Thánh Cha nói tiếp, dụ ngôn thứ hai có hình ảnh một kẻ trộm đến bất ngờ. Sự kiện này đòi chúng ta phải cảnh giác. Thực vậy, Chúa Giêsu nhắn nhủ, các con hãy sẵn sàng, vì vào giờ các con không ngờ con người sẽ đến. Môn đệ là người chờ đợi Chúa và nước của Ngài. Tin mừng làm sáng tỏ viễn tượng này bằng dụ ngôn thứ ba, người quản gia coi sóc nhà cửa sau khi chủ ra đi. Trong khung cảnh thứ nhất, người quản gia trung thành thi hành nghĩa vụ và được thưởng. Trong cảnh thứ hai, người quản gia lạm dụng quyền bính và đánh đập những người phục vụ. Vì thế, khi chủ về bất ngờ, người ấy sẽ bị trừng phạt. Cảnh tượng này trình bày một tình trạng cũng thường xảy ra ngày nay, bao nhiêu là bất công, bạo lực và những điều xấu xa hàng ngày nảy sinh từ ý tưởng cư xử như chủ nhân ông trên cuộc sống của người khác. Đức Thánh Cha nhận định rằng, ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, sự chờ đợi hạnh phúc vĩnh cửu không chuẩn trước cho chúng ta khỏi nghĩa vụ dấn thân làm cho thế giới này trở nên công chính hơn và đáng được cư ngụ hơn. Đúng ra, chính niềm hy vọng đạt được nước vĩnh cửu thúc đẩy chúng ta hoạt động để cải tiến cuộc sống trần thế, nhất là cuộc sống của những anh chị em yếu thế hơn. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở thành những người và những cộng đoàn không bám vào hiện tại, hoặc tệ hơn nữa, chỉ hoài tưởng quá khứ, trái lại hướng về tương lai của Thiên Chúa, hướng về cuộc gặp gỡ Chúa là sự sống và niềm hy vọng của chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
E concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng đau thương ở Syria và nói rằng, đáng tiếc là từ Syria tiếp tục có những tin tức về các thường dân trở thành nạn nhân chiến tranh, đặc biệt là tại thành Aleppo. Không thể nào chấp nhận được sự kiện bao nhiêu người vô phương thế tự vệ, kể cả các trẻ em, phải trả giá cho cuộc xung đột. Chúng ta hãy gần gũi trong kinh nguyện và trong tình liên đới với anh chị em Syria và phó thác họ cho sự bảo vệ từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Đức Thánh Cha không quên chào thăm các tín hữu hành hương ở Roma và những người đến từ các nước khác. Ngài nêu danh một số nhóm, đặc biệt là các bạn trẻ đến từ thành Verona, Bắc Italia, những thiếu niên đến Roma làm việc thiện nguyện trong các trung tâm tiếp đón. Aleppo mà Đức Thánh Cha nói đến trong lời kêu gọi trên đây là thành phố lớn thứ hai tại Syria và là nơi vốn có đông đảo tín hữu Kitô nhất nước này. Một số khu vực của thành này đã bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng, nhưng nay quân đội chính phủ Syria với sự hỗ trợ của không lực Nga đang liên tục oanh kích để đánh đuổi phiến quân. Trong các cuộc giao tranh và pháo kích đó, nhiều bom đạn đã rơi trúng các nhà thường dân, kể cả một bệnh viện nhi đồng nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Xuân Khánh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài viết về đề tài Các giám mục Venezuela và giáo hội trước hiện tình chính trị xã hội thê thảm của nước này.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các tuần vừa qua, báo chí thế giới đã tường thuật cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội thê thảm tại Venezuela, khiến cho người dân nước này đang phải sống trong tình trạng kiệt quệ vì thiếu thực phẩm, thuốc men và mọi sự cần thiết nhất cho cuộc sống thường ngày. Các đài truyền hình quốc tế cho thấy dân chúng trong thủ đô Caracas phải xếp hàng cả buổi trước các hàng quán để mong mua được một ít nhu yếu phẩm và thuốc men mà cũng không có. Chính trong tình trạng khủng hoảng này, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Venezuela đã nhóm phiên khoáng đại thường niên lần thứ 106 trong thủ đô Caracas. Trong diễn văn khai mạc, Đức cha Diego Patron, Tổng Giám mục Cumana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục đã duyệt xét hiện tình xã hội thê thảm của dân nước Venezuela và mạnh mẽ khẳng định rằng một chính quyền không có đường lối chính trị nào mà chỉ hành động theo hứng lại còn đàn áp người dân đói khát biểu tình phản đối vì thiếu thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống là một chính quyền không có uy tín luân lý để xin đối thoại. Mở đầu bài phát biểu, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục cho biết, trong ngày khai mạc đại hội này, các chủ chăn nghĩ tới dân Chúa và nâng lên Thiên Chúa Cha của lòng thương xót, lời cầu xin Ngài củng cố mọi người trong mọi khổ đau này, để có thể trao ban cho những ai đau khổ sự ủi an nhận được từ Thiên Chúa. Đức cha đã chào Đức Hồng Y Jorge Urosa Sabino, Tổng Giám mục Caracas, các giám mục, Linh mục Viện trưởng Đại học Công giáo, các bề trên tổng quyền các dòng tu nam nữ, chủ tịch và các thành viên Hội đồng Giáo dân toàn quốc, cũng như của Hiệp hội Giáo dục Công giáo và các đại diện thế giới truyền thông theo dõi đại hội. Tiếp đến, Ngài đi thẳng vào việc phân tích tình hình của giáo hội và xã hội Venezuela. Trước hết là hiện tình giáo hội, so sánh với các vấn đề mà dân chúng đang phải sống, giáo hội như là cơ cấu có được sức khỏe tinh thần tốt. Năm thánh lòng thương xót đang được sống với tinh thần giản dị, phù hợp với sự hoán cải cá nhân, nhưng với việc tham dự sốt sắng vào các cử hành phụng vụ và tình liên đới giữa các giáo xứ, giáo phận, cộng đoàn, hiệp hội, phong trào và giữa các thành phần khác nhau của giáo hội.
Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela khẳng định rằng, tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, niềm vui yêu thương đã trợ giúp chúng ta trong nỗ lực này. Các linh mục tu sĩ và mọi tầng lớp giáo dân, nhân viên mục vụ gia đình, các phong trào và đoàn thể, cũng như các gia đình và mọi thành phần giáo hội phải đọc, tìm hiểu và đào sâu tông huấn này, vì nó cống hiến cho chúng ta một cái nhìn tổng quát toàn vẹn về gia đình, kết quả các suy tư sâu rộng của toàn thể giáo hội, trình bày từ các khía cạnh văn hóa và xã hội khác nhau, nhưng được hệ thống hóa trong hai thượng hội đồng giám mục về gia đình. Nó là một cái nhìn dựa trên lời Chúa và truyền thống ngàn đời của giáo hội, cũng như thực tại cụ thể của gia đình trong mọi lục địa. Chính Đức Thánh Cha cho biết rằng, tài liệu này đề cập tới nhiều đề tài khác nhau, với giọng văn khác nhau, vì thế nó dài. Cần đọc nó từ từ, từng phần một, và tìm thấy trong đó điều cần thiết cho mọi trạng huống cụ thể. Tông huấn gồm 9 chương, các gia đình được nhận diện trong 2 chương 4 và 5, trong khi các nhân viên mục vụ gia đình có thể chú ý đến chương 6 và tất cả mọi người được gọi học hỏi chương 8. Hy vọng việc đọc nó sẽ giúp chúng ta yêu thương gia đình hơn, vì gia đình không phải là một vấn đề mà là một cơ may. Không có chương nào quan trọng hơn chương nào, nhưng tất cả làm thành một tổng thể có tổ chức và đa diện như thân thể con người. Sự kiện Đức Thánh Cha đặt để tông huấn vào trong bối cảnh của năm thánh lòng thương xót rất ý nghĩa, vì nó như là một đề nghị đối với các gia đình Kitô, và nó khích lệ các gia đình đánh giá cao ơn của hôn nhân và gia đình. Thứ đến, nó khích lệ tất cả mọi người làm cho các gia đình trở thành các dấu chỉ lòng thương xót và sự gần gũi tại nơi mà cuộc sống gia đình không được thực hiện một cách hoàn toàn hay không diễn ra với sự an bình và niềm vui. Tuy tông huấn niềm vui yêu thương là một đề nghị của tin mừng cho gia đình, nhưng nó không hạn hẹp cho các tín hữu công giáo, mà rộng mở cho mọi người muốn tìm hiểu và khám phá ra sự thật và vẻ đẹp của cơ chế gia đình. Họ sẽ tìm thấy trong đó một câu trả lời sâu rộng và thực tiễn cho cuộc sống phức tạp của gia đình trong thế giới tân tiến ngày nay. Tông hiến không phải là một văn bản lý thuyết, nhưng gắn liền với các vấn đề thực tiễn của người dân.
Cùng với toàn thể giáo hội, Đức Thánh Cha khẳng định và tái khẳng định rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. sự kết hợp giữa hai người đồng phái không thể được coi như ngang hàng với hôn nhân Kitô. Tông huấn khước từ ý thức hệ về giống như là suy tư khép kín, cho rằng các khác biệt giữa người nam và người nữ không là điều tự nhiên, nhưng là kết quả của một thỏa hiệp xã hội do các xây dựng thuần túy văn hóa theo các luật lệ mà mỗi xã hội trao ban cho các phái tính. Một trong những khẩu hiệu nền tảng đó là người nam và người nữ không được sinh ra nhưng tạo ra. Hậu quả là đồng phái là cái gì bình thường, không chỉ cần tôn trọng nhưng còn phải bênh vực, che chở và dành ưu tiên cho nó. Thật đáng lo ngại là vài ý thức hệ kiểu này yêu sách đáp trả lại các khát vọng nào đó, đôi khi có thể hiểu được, muốn áp đặt như là một suy tư duy nhất xác định việc giáo dục các trẻ em. Tông huấn là một tài liệu mục vụ, không thừa nhận các nỗ lực nhiều khi sai lầm hay không đầy đủ liên quan tới việc thành lập một gia đình ổn định và toàn vẹn đối với một người cha, một người mẹ và các con cái của họ. Chính vì thế chương 8 trình bày định hướng rộng rãi và có lý do tựa đề đồng hành, phân định và bổ túc sự giòn mỏng. Đối với các tình trạng gia đình khó khăn, các chủ chăn phải chia động từ đồng hành trong tất cả mọi hình thái của nó. Không có gì có thể bị kết án luôn mãi vì nó không phải là cái luận lý của tin mừng. Điều này không chỉ liên quan tới những người đã ly dị tái hôn, nhưng bất cứ tình trạng nào mà chúng ta gặp. Đây là cái luận lý mục vụ của lòng thương xót. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải kéo dài việc chuẩn bị hôn nhân qua một loại khai tâm vào bí tích hôn phối, và việc chuẩn bị tức thì không chỉ tập trung vào các chuẩn bị cử hành xã hội mà thôi. Trong tình hình khủng hoảng tại Venezuela hiện nay, cần cấp thiết và bó buộc giảm các chi phí trong việc đưa ra danh sách chi tiêu cho đám cưới. Có những gia đình bị đổ bể hay hủy hoại vì nó. Bổn phận mục vụ của chúng ta là trợ giúp các đôi vợ chồng tương lai coi trọng việc chuẩn bị nhân bản và tinh thần hơn là việc cử hành xã hội.
Trong phần thứ hai của bài phát biểu, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela duyệt xét cuộc khủng hoảng xã hội hiện nay. Đức Cha ghi nhận không cần phải dài dòng về thực tại cuộc sống vất vả mà người dân đang phải chịu. Ngoài hệ thống vất vả đang cai trị dân nước, các người cầm quyền hiện nay cho thấy họ không có khả năng tìm ra các giải pháp cấp thiết cho các vấn đề của quốc gia. Người ta nhận ra một cách rõ ràng là các lợi lộc của giới lãnh đạo không phải là các lợi lộc của đất nước, của người dân và các cơ cấu của nó. Ngoài việc đàn áp tàn bạo ra, tình trạng không thể cai trị nổi và việc thiếu các câu trả lời nghiêm chỉnh và ổn định, thắng vượt việc tùy hứng và dự phòng, khiến cho mọi người có cảm tưởng cuộc khủng hoảng toàn cầu trở thành tệ hại hơn và kéo dài vô tận. Nhận thức này đồng thời làm nảy sinh ra sự bất an, tuyệt vọng, trầm cảm, giận dữ và bạo lực xã hội. Các thành phố Cumana và Tucupita, cũng như nhiều thành phố khác, đã sống kinh nghiệm hậu quả của các đường lối chính trị và xã hội và của sự ươn lười của chính quyền. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela so sánh với tình trạng xảy ra hồi năm 1989, gọi là Caracaso. Trong đó, dân chúng đã tấn công và cướp phá các hàng quán và phá hủy các cơ cấu công cộng để phản đối chính quyền gia tăng giá vé của các phương tiện di chuyển công cộng. Đức cha Diego Patron nói thêm, một chính quyền đã không thể đánh bại được cuộc chiến kinh tế và cung cấp thực phẩm và thuốc men cho dân, lại còn không cho phép các tổ chức tôn giáo và xã hội có thể nhận các trợ giúp nhân đạo để làm vơi nhẹ các khổ đau của dân chúng, thì không có uy tín luân lý cần thiết để xin đối thoại và hòa bình. Một chính quyền trong 18 năm với các tài nguyên khổng lồ mà đã không thể kiểm soát và khống chế được nạn tội phạm, cũng không thể bảo đảm hòa bình và thanh bình cho dân. Chỉ đàn áp không thôi thì không phải là con đường dẫn đưa chúng ta tới hòa bình. Sự đối thoại mà chính quyền nói tới phải bắt đầu bằng việc thừa nhận tình hình trầm trọng trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống quốc gia và việc biểu lộ các dấu chỉ hữu hình của ý chí muốn thay đổi một cách tích cực tình hình hiện nay. Việc gia tăng quyền bính quân sự sẽ không đem lại giải pháp nào cho các vấn đề luân lý, đạo đức và xã hội. Một cuộc đối thoại chính trị không có các mục đích chính xác, không có giai đoạn xác định và không có các kết quả dự kiến là một cuộc đối thoại vô ích.
Ước vọng quyền bính và ý muốn tại vị không biện minh cho bất cứ hành động chính trị nào. người dân Venezuela chúng ta đang đứng trước một ngã ba luân lý. Vì thế chúng ta không thể chấp nhận và cho phép cuộc sống con người nhường chỗ cho việc thần thánh hóa ý thức hệ chính trị. Khi đứng trước một tình hình như vậy, cần phải chạy tới với quyền bính nguyên thủy nằm trong tay người dân. Hỏi ý kiến dân, chấp nhận quyết định của họ là một bổn phận luân lý, không thể bị bất cứ quyền bính nào đè lên trên. Việc trưng cầu dân ý để thu hồi quyền của Tổng thống Maduro đã bắt đầu ngày 6 tháng 12 năm ngoái. Các lo lắng của người dân Venezuela trong lúc này đây được chia sẻ bởi nhiều tổ chức quốc gia và quốc tế. Trong một thế giới toàn cầu, chúng ta không thể tuyên bố mình xa lạ với các tổ chức ấy, lấy cớ là bảo vệ quyền tối thượng và sự độc lập của mình. Nền dân chủ tại Venezuela đã bị bẻ gãy, đây là một sự thật luân lý, và người có bổn phận lắng nghe và đối thoại với tất cả mọi lĩnh vực xã hội đã không làm điều đó. Cũng không thể đối thoại nếu trước hết không chấp nhận sự hiện hữu và sự bình đẳng của người khác, không biết tới điều đó và loại bỏ nó là khiến cho tình trạng trầm trọng thêm. Các giám mục chúng tôi không phải là các chuyên viên, cũng không phải là những người chống đối. Nhân danh nhiệm vụ Thiên Chúa trao phó, chúng tôi là mục tử của tất cả mọi người. Chúng tôi đưa ra lời kêu gọi để tránh cho cuộc sống của người dân Venezuela trở thành tồi tệ thêm và rơi vào vòng xoáy của bạo lực và chết chóc. Trong khi chúng ta có các cơ cấu hòa bình và hợp hiến, cống hiến cho chúng ta lối thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. Chúng tôi không phải là các tiên tri của tai ương, chúng tôi là mục tử và ngôn sứ của niềm hy vọng. Như là thành phần giáo hội, trong năm lòng thương xót này, chúng tôi kêu gọi gặp gỡ, tha thứ và hòa giải. Chúng tôi cống hiến nhiệm vụ của chúng tôi như kênh đối thoại. Chúng tôi chấp nhận các trung gian quốc tế cho một cuộc đối thoại hòa bình giữa chính quyền và phe đối lập. Cần phải thừa nhận các sai lầm, cần phải sửa chữa các thất bại, cần cởi mở cho óc sáng tạo không phân biệt giai tầng xã hội. Như bổn phận cụ thể, các giám mục yêu cầu chính quyền cho phép đưa thuốc men vào cho dân chúng đang cần gấp. Mạng lưới Caritas và sự cộng tác của các tổ chức tư có khả năng nhận và phân phát chúng từ các trợ giúp bên ngoài. Đây là giải pháp tạm thời giúp xoa dịu khổ đau cho dân chúng. Các vị khẩn nài Thiên Chúa Cha Từ Bi qua lời bầu cử của Đức Maria Coromoto để các suy tư này của Hội đồng Giám mục diễn tả ước vọng của đa số dân Venezuela, hy vọng nên một giải pháp mau chóng và vĩnh viễn cho cuộc khủng hoảng họ đang phải sống, để họ tiến bước trên con đường hòa bình và dân chủ.
Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, biến cố đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới là Thế vận hội Olympic lần thứ 31 khai diễn ngày 5 tháng 8 vừa qua tại Rio de Janeiro. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp cầu chúc cho sinh hoạt thể thao thế giới này góp phần kiến tạo một nền văn minh, trong đó trỗi vượt tinh thần liên đới giữa mọi người với nhau. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 3 tháng 8, Đức Thánh Cha nói: "Giờ đây, tôi muốn gửi lời chào thân ái đến nhân dân Brazil, đặc biệt là thành phố Rio de Janeiro, đón tiếp các vận động viên và những người hâm mộ đến từ các nơi trên thế giới, nhân dịp Thế vận hội Olympic. Trong một thế giới khao khát hòa bình, bao dung và hòa giải, tôi cầu mong tinh thần các cuộc tranh tài Thế vận Olympic có thể gợi hứng cho tất cả mọi người, các tham dự viên cũng như các khán giả, chiến đấu một cuộc chiến tốt đẹp, và cùng nhau kết thúc cuộc chạy đua, mong ước đạt được một phần thưởng, không phải là một huy chương, nhưng là một cái gì quý giá hơn nhiều, đó là thực hiện một nền văn minh, trong đó có tình liên đới hiển trị, dựa trên sự nhìn nhận rằng, tất cả chúng ta là thành phần của một gia đình nhân loại duy nhất, bất luận những khác biệt về văn hóa, màu da hoặc tôn giáo. Và đối với nhân dân Brazil đang tổ chức lễ hội thể thao này, trong tinh thần vui tươi và lòng hiếu khách đặc thù, tôi cầu chúc cho lễ hội này là một cơ hội giúp vượt thắng những thời điểm khó khăn và dấn thân trong hoạt động đồng đội để xây dựng một đất nước công bằng và an ninh hơn, nhắm đến một tương lai đầy hy vọng và vui tươi. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
Hôm sau đó, sáng thứ Ba, mùng 4 tháng 8, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến cha bề trên tổng quyền Bruno Cadore và 70 thành viên tổng tu nghị của dòng Đa Minh nhóm tại Bologna, cạnh mộ thánh sáng lập. Các vị đã đi 400 cây số về Roma để gặp vị chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ dòng Đa Minh trở thành những chứng nhân về sự âu yếm dịu dàng của Thiên Chúa và sống kết hợp với Chúa để lời giảng có hiệu năng. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến kỷ niệm 800 năm Đức Giáo Hoàng Honorio thứ Ba phê chuẩn dòng Đa Minh và Ngài cảm ơn sự đóng góp cũng như sự cộng tác của dòng với giáo hội trong tinh thần trung thành phục vụ. Ngài nhấn mạnh rằng, việc thông truyền hữu hiệu lời Chúa đòi phải có cuộc sống chứng tá, phải là những thầy dạy trung thành với chân lý và là những chứng nhân can đảm của tin mừng. Chứng nhân thể hiện giáo huấn làm cho nó trở nên cụ thể, thu hút và không dửng dưng đối với một ai. Mang lại cho chân lý niềm vui của tin mừng, niềm vui được biết Chúa yêu thương chúng ta và có lòng thương xót vô biên đối với chúng ta. Sau cùng, nhà giảng thuyết và chứng nhân cũng phải hành động trong đức bác ái. Nếu không có bác ái, thì họ sẽ là những người đáng bị tranh luận và khả nghi.
Ban chiều cùng ngày thứ Năm mùng 4 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã đến hành hương tại Porciuncula, ngôi thánh đường nhỏ ở bên trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của các cha dòng Francisco gần Assisi. Cuộc hành hương diễn ra nhân dịp kỷ niệm 800 năm ơn toàn xá tại Assisi. Năm 1216, trong một thị kiến, Thánh Francisco được chính Chúa Giêsu ban ơn toàn xá, hay cũng gọi là ơn tha thứ ở Assisi. Việc ban ơn này được Đức Giáo Hoàng Honorio III phê chuẩn. Sau khi cầu nguyện trong thinh lặng tại nhà thờ nhỏ Porciuncola, Đức Thánh Cha đã trình bày một bài suy niệm cho các tu sĩ và giáo dân hiện diện trong vương cung thánh đường về việc tha thứ. Ngài quảng diễn dụ ngôn người chủ nợ tha thứ cho một con nợ mắc nợ số tiền rất lớn, nhưng sau khi được tha, người này lại không muốn tha thứ cho một người chỉ mắc nợ ông một số tiền nhỏ. Đức Thánh Cha nói, sự tha thứ của Thiên Chúa không có giới hạn, vượt ra ngoài sự tưởng tượng của chúng ta, đi tới bất kỳ ai, trong thẳm sâu tâm hồn người nhìn nhận mình sai lỗi và muốn trở về cùng Chúa. Thiên Chúa nhìn con tim của người xin được tha thứ. Nhưng rất tiếc là vấn đề nảy sinh khi chúng ta phải đương đầu với một người anh em đã gây thiệt hại nhỏ cho chúng ta. Phản ứng mà chúng ta nghe trong dụ ngôn thật là hùng hồn. Hắn tóm cổ người ấy và bóp nghẹt mà nói, hãy trả điều mà ngươi mắc nợ. Trong cảnh tượng này chúng ta thấy tất cả thảm trạng trong tương quan của chúng ta đối với tha nhân. Khi chúng ta mắc nợ người khác, thì chúng ta đòi lòng thương xót. Trái lại, khi chúng ta là chủ nợ, thì chúng ta đòi công lý. Đó không phải là phản ứng của môn đệ Chúa Kitô và không thể là lối sống của các Kitô hữu. Chúa Giêsu dạy chúng ta tha thứ và tha thứ vô hạn tới 70 lần 7.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong năm thánh lòng thương xót này, con đường tha thứ càng trở nên hiển nhiên như con đường có thể đổi mới giáo hội và thế giới. Cống hiến chứng tá về lòng từ bi thương xót trong thế giới ngày nay chính là một nghĩa vụ mà không một ai trong chúng ta có thể tránh né. Thế giới đang cần tha thứ, quá nhiều người sống khép kín trong oán hận và nuôi dưỡng lòng ghen ghét, vì không có khả năng tha thứ, làm hại đời mình và cuộc sống của người khác thay vì tìm được niềm vui và lòng thanh thản. Sau bài suy niệm huấn giáo, Đức Thánh Cha đã giải tội cho 19 người. Ngài chào thăm các giám mục và các bề trên Francisco hiện diện, rồi đến bệnh xá, nơi có 15 tu sĩ Francisco và một linh mục giáo phận đang được điều trị săn sóc. Ngài cũng chào thăm các nhân viên phục vụ tại đây.
Dư âm Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia bên Ba Lan vẫn còn vang vọng trong các giáo hội địa phương, đặc biệt nơi các tham dự viên. Trong số các tham dự viên đại hội này, có 150.000 thành viên con đường Tân Dự Tòng. Họ đã ở lại Cracovia thêm một ngày để dự cuộc gặp gỡ ơn gọi do Đức Hồng Y Stanislaw Dziwicz, Tổng giám mục Cracovia chủ tọa, với sự hiện diện của một số Hồng Y người Ba Lan, Áo, Hoa Kỳ, Brazil, Italia và Tây Ban Nha, hơn 60 giám mục và đông đảo các linh mục. Ông Kiko Aguayo, người Tây Ban Nha, đã linh hoạt cuộc gặp gỡ này. Ông đã mời gọi các bạn trẻ can đảm, đáp lại tiếng Chúa gọi dấn thân trong con đường linh mục và đời sống thánh hiến. Ông nói, chúng tôi đã mở 107 đại chủng viện và cầu xin Chúa ban ơn gọi. Chính Chúa kêu gọi, tôi không hề nói với một bạn trẻ hãy gia nhập chủng viện. Như đối với Matthew, chính Chúa ngày hôm nay cũng đến và nói với bạn, hãy đứng lên và theo Thầy. Trong cuộc gặp gỡ ơn gọi đó, đã có 3.000 bạn trẻ thuộc mọi lứa tuổi và quốc tịch, trong đó có cả một bạn trẻ khuyết tật và một em bé 9 tuổi, đã đứng lên tuyên bố đáp lại tiếng Chúa gọi. Và về phía nữ có khoảng 4.000 thiếu nữ. Các bạn trẻ đáp lại ơn gọi sẽ trải qua một tiến trình phân định trước khi dấn thân vào các chủng viện hoặc các dòng tu. Con đường tân dự tòng do ông Kiko Aguayo, người Tây Ban Nha khởi xướng ở Madrid trong thập niên 1960, cùng với bà Carmen Hernandez mới qua đời. Vị tuyên úy của con đường này là cha Mario Pesci. Quy chế của con đường đã được Hội đồng Tòa Thánh phê chuẩn chung kết hồi năm 2008. Hiện nay trong giáo hội có 20.000 cộng đồng con đường tân dự tòng tại hơn 120 quốc gia trên thế giới.
Hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập Ủy ban Nghiên cứu về chức phó tế phụ nữ và bổ nhiệm một vị chủ tịch và 12 thành viên. Ngày 12 tháng 5 năm nay, trong cuộc gặp gỡ và đối thoại với các tham dự viên khóa họp toàn thể của các nữ bề trên tổng quyền, Đức Thánh Cha đã bày tỏ ý định thành lập một ủy ban chính thức để có thể nghiên cứu về chức phó tế phụ nữ, nhất là trong thời kỳ đầu của giáo hội. Sau khi suy nghĩ và cầu nguyện chín chắn, Đức Thánh Cha đã quyết định thành lập ủy ban này và bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Luis Francisco Ladaria Ferrer, dòng tên Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, làm chủ tịch ủy ban này. Đồng thời, Ngài cũng bổ nhiệm 12 thành viên, trong đó có 6 nữ thần học gia là nữ tu và giáo sư, phần còn lại là các linh mục giáo sư. Trong số các thành viên này có nữ tu Mary Melon, dòng Francine, chân phước Angela thành Foligno, là viện trưởng giáo hoàng Đại học Antonianum của dòng Francisco ở Roma.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin giới thiệu với quý vị cha Dermot Trudgett, chuyên viên thuyết giảng tu đức cho giới kinh doanh.
Tu viện biển Đức Due, tọa lạc tại Reading, về phía nam thành phố London, đã trở thành một địa điểm hấp dẫn hàng trăm người thuộc giới trung lưu, đa số là các chuyên gia trong nhiều ngành nghề khác nhau, từ luật sư, giáo sư đại học cho tới giới doanh thương, kỹ nghệ và kinh tế. Lý do là vì vào các cuối tuần từ tháng 10 cho đến tháng 7 đều có các cuộc tĩnh tâm dành riêng cho họ tại tu viện này. Chương trình bắt đầu chiều thứ Sáu và kết thúc vào chiều Chúa Nhật với các đề tài khác nhau. Các tham dự viên có thể tham dự tất cả hay tùy ý lựa chọn các đề tài theo nhu cầu và sở thích của mình. Họ được các tu sĩ biển Đức tiếp đón rất niềm nở và chia sẻ cuộc sống cũng như giờ giấc sinh hoạt của các tu sĩ, gồm cả thánh lễ và các giờ cầu nguyện. Và đặc biệt hơn nữa, tu sĩ biển Đức hướng dẫn các buổi suy tư này lại là một cựu thương gia nổi tiếng tại Anh, đó là cha Dermot Trudgett. Ơn gọi đã đến với Dermot Trudgett khi ông 46 tuổi và đang say sưa trên đỉnh cao của danh vọng và thành công của con đường sự nghiệp. Dermot đã là chủ kỹ nghệ khách sạn và giáo sư dạy môn điều hành kỹ nghệ tại đại học. Nhưng không hiểu tại sao, ông vẫn không được hoàn toàn hạnh phúc. Dermot Trudgett kể lại con đường ơn gọi của mình như sau. Chợt một hôm tôi nhận ra rằng cuộc đời mình được xây trên tham vọng giống như một vòng tròn lẩn quẩn. Hết chức vụ quan trọng này đến chức vụ quan trọng hơn, với đồng lương cao hơn, và cứ thế xoay tròn bất tận. và tôi tự hỏi không biết cuộc chạy đua đó có đáng công không, vì công việc làm chiếm hết mọi thời giờ và sức lực của tôi mà không khiến cho tôi hạnh phúc. Thế là tôi quyết định đổi đời, từ bỏ tất cả để theo Đức Kitô. Câu hỏi trên đây của cha Dermot cũng là câu hỏi mà nhiều người tới tham dự các cuộc tĩnh tâm cuối tuần tại tu viện Biển Đức Đuê đặt ra và xin cha giúp họ trả lời. Và các đề tài, các bài giảng tĩnh tâm của cha là một kiểu trả lời cho các vấn nạn đó. Đề tài thứ nhất, sống để làm tiền hay làm tiền để sống? Tại sao chúng ta làm việc? Có thể trao ban cho công việc làm một ý nghĩa thiêng liêng không? Có thể khiến cho môi trường làm việc có nhiều giá trị tinh thần hơn không? Đề tài thứ hai, các dụng cụ của chỗ làm việc hay các nhân đức như khiêm nhường và kiên nhẫn có vai trò và thế đứng nào trong công việc làm? Đề tài thứ ba, các tương quan trong công việc làm, tính sổ với các bạn đồng nghiệp khó tính và với đường lối chính trị của văn phòng, làm sao tính sổ với sự giận dữ và lòng tha thứ? Tương quan với gia đình. Đề tài thứ bốn, tinh thần trách nhiệm và thái độ luân lý. Chúng ta liêm chính đến mức nào khi chúng ta thải hồi nhân viên hay lựa chọn một chiến dịch quảng cáo hoặc can thiệp vào môi sinh? Đề tài thứ năm, tính sổ với sự thành công và thất bại. Luật dòng của Thánh Biển Đức dạy chúng ta những gì liên quan tới lĩnh vực thành công hay thất bại này? Làm thế nào để nhận ra những dấu chỉ của tình trạng vất vả ngược xuôi và mệt mỏi? Sự thất bại có thể đưa đến một kết quả tích cực hay không? Đề tài thứ sáu, thực hành một linh đạo cụ thể. Làm thế nào để đem linh đạo viện tu vào trong một cuộc sống làm việc tràn đầy? Phải sử dụng kinh thánh và các thánh vịnh ra sao để dưỡng nuôi cuộc sống thiêng liêng của chúng ta? Làm thế nào để tập cầu nguyện và suy niệm? Theo cha Dermot, trong xã hội ngày nay, người ta có khuynh hướng ngày càng phải kiếm được nhiều tiền hơn, và con người chịu đủ mọi thứ áp lực đến từ mọi phía, đặc biệt là áp lực tâm lý thúc đẩy nó không nhầm lẫn và bắt buộc nó làm việc cả trong thời giờ nghỉ ngơi. Tất cả các yếu tố khác nhau đó khiến cho con người đánh mất đi căn cước của mình và gặp khủng hoảng trong cuộc sống. Và các lý do của cuộc khủng hoảng cũng khác nhau. Người thì lo sợ bởi vì hãng khác cạnh tranh vừa tung ra một sản phẩm mới. Kẻ khác thì thấy mình đã ở trên tột đỉnh của đài danh vọng, giàu sang, chẳng còn thiết sự gì nữa. Người khác nữa thì lâm cảnh gia đình đổ bể, tan nát, mất vợ, mất con, hay mất chồng, mất con, vân vân. Và thường khi chỉ cần một cuối tuần là cha Dermot có thể giúp họ giải quyết được các vấn đề hay cuộc khủng hoảng của họ bằng cách chỉ cho họ thấy đâu là những điều thực sự quan trọng trong đời. Trong số các người đã tìm ra hạnh phúc nhờ theo các cuộc tĩnh tâm cuối tuần với cha có chị Louise Ward, 27 tuổi. Chị hành nghề luật sư trong một văn phòng luật sư nổi tiếng nhất London. Nhưng chị thường xuyên phải chịu các lời ve vãn tán tỉnh của luật sư, chánh văn phòng. Ban đầu, chị nghĩ rằng, nếu một phụ nữ muốn tiến thân thì phải cam chịu cảnh ấy. Nhưng sau khi theo một buổi cuối tuần tĩnh tâm với cha Dermot Trachet, chị can đảm quyết định đổi nghề, và hiện nay chị sống rất hạnh phúc. Trong số những người theo các cuộc tĩnh tâm cuối tuần, cũng có ông John Hackman, giám đốc trung tâm cố vấn doanh thương Smith Dodworth Lambert, Sir Michael Heron, giám đốc nhà bưu chính Anh Quốc, và ông David Westcott, giám đốc hiệp hội đào tạo doanh thương The Change Partnership. Cha Dermot chủ trương phải trợ giúp các vị lãnh đạo các ngành chuyên nghiệp này để họ khám phá ra ơn gọi và linh đạo riêng của họ. Nền kinh tế phồn thịnh như nền kinh tế của Anh Quốc được xây dựng trên các công việc phục vụ thỏa mãn các nhu cầu trí tuệ và cảm xúc của con người. Nghĩa là, con người không làm việc chỉ để kiếm tiền, làm việc còn là một bổn phận luân lý và cũng là một sở thích trao ban thỏa mãn và giúp phát triển nữa. Nhưng ai cũng phải đương đầu với sự thất bại có thể xảy ra khiến cho chúng ta gặp khủng hoảng. Và trong khi gặp khủng hoảng, con người phải đối diện với chính mình và với kinh nghiệm đớn đau của mình. Nhưng còn hơn thế nữa, trong quan niệm linh đạo của Thánh Biển Đức, khổ đau trong công việc làm là phương thế cứu rỗi, giúp chúng ta tiến tới gần Thiên Chúa hơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam.